Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 28. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, các ông Gia-cơ, Simon và Giu-đa, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Cho nên chúng ta có thể nói là khi ông theo Chúa, ông bắt đầu ông không có theo Chúa giống như là chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ông có bắt đầu theo Chúa với cái đó. Ông theo Chúa là đấng Messi, là đấng có thể lật đổ chính quyền La Mã, là đấng có thể làm lại sự cứu rỗi của Israel. Không hiểu tại sao trong cái con đường ông đi hay là lúc nào đó Chúa ban cho ông đức tin, ông tin Chúa là Chúa cứu thế và ông dấn thân và sống cho Ngài. Tưởng tượng cái sự thay đổi, thứ nhất, cái sự thay đổi phải có trong đời sống của Simon. Cái người mà gọi là cuồng tín hả, quá khích, tin chắc cái điều mình tin, muốn cái điều mình muốn, sống chết với cái điều mình tin chắc. Và bây giờ khám phá rằng Chúa không phải đấng Messi mà mình đi tìm. Chúa sẽ không lật đổ người La Mã. Chúa đi con đường của Chúa mà một lần nữa Chúa lại chết vì tay người La Mã nữa. Mà ông phải thay đổi tất cả những điều đó, thay đổi hệ thống tin của mình, thay đổi tất cả những điều mà hồi nào bây giờ nó nóng cháy trong lòng để mà theo Chúa. Là một sự hết sức là quan trọng mà chúng ta thấy. Đó là đức tin hay là sự dấn thân phải đặt trên lẽ thật. Vì nếu mà không đặt trên lẽ thật, nó đưa tới một cái sự cuồng tín sai lầm ghê lắm. Với người Zealot hay là Zealot thì chúng ta có thể hiểu được mấy người đó điên, mấy người đó cuồng tín, mấy người đó quá khích. Nhưng mà cũng rất nhiều khi trong đời sống của chúng ta đó mà không có lẽ thật chân chính á, cái điều mà mình tin quyết, cái điều mà mình nhất định á, nó mà không đúng lời Chúa, nó làm có một cái kết quả rất khó. Đó là mình không theo Chúa được và mình không đầu phục Chúa được. Xin dở ra trong sách Roma đoạn số 10. Ở đây Phaolô nói về dân Do Thái. Nhưng mà ông đưa ra nguyên tắc về sự sốt sắng, cái chữ zealous ở đây đó, chữ được dùng. Và chúng ta thấy là khi mà cái lòng sốt sắng đó không theo lời của Chúa đó, thì nó lại chống nghịch lại với Chúa và làm cho chúng ta không vâng phục Chúa được. Đoạn số 10 từ câu 1. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, zealous đó, hết lòng quá khích dấn thân về Đức Chúa Trời. Nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, tức là không có theo sự hiểu biết, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là theo Chúa nhưng mà đi theo ý riêng, mà nhất định đi theo ý riêng tới một cái chỗ không phục lời Chúa và không chấp nhận được con đường của Chúa. Và đó là cái nguy hiểm của đời sống nếu mà không có đặt sự hiểu biết trên Kinh Thánh. Theo Chúa mà cứ theo lời ông này nói, người kia nói, theo cảm xúc của mình, theo kinh nghiệm của mình, đi một hồi tới cái chỗ có lời Chúa mình cũng không chấp nhận được, mình không thay đổi được và mình không vâng phục được. Thành ra cái lòng sốt sắng phải được sốt sắng ở trong đức tin, và sự thay đổi này nó phải rõ ràng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nhưng mà có lẽ cái sự nguy hiểm của chúng ta nó không phải là vấn đề căn bản lẽ thật cho lắm. Vì thiệt ra mình có thể học lời của Chúa được, lẽ thật được. Có lẽ sự khó khăn của mình là cái lòng sốt sắng. Mình có sốt sắng cho Chúa hay không? Ông Simon cũng bằng lòng chết cho cái chuyện sai, ông bằng lòng hy sinh cho cái chuyện mà lòng ông tin tưởng. Bây giờ khi đã biết Chúa thì ông bắt đầu sống chết với Chúa. Cái câu hỏi cho mình là mình có sống chết với Chúa không? Hay là mình đi nhà thờ rồi mình vô đó rồi cũng theo theo vậy, nhưng mà sống chết thì chưa biết, không biết đã quyết định cái vấn đề này chưa, sống chết với Chúa chưa? Có không? Xoay lại lần nữa đi hỏi coi, thức dậy giùm tôi và hỏi sống chết với Chúa không? Và nhớ rằng tất cả những người theo Chúa mà quyết định mà tin Chúa thật thì đã quyết định này rồi. Dầu là mình thấy trời không biết tới lúc đó mình có làm được không, không biết là mình có được không, nhưng mà khi tới nơi đó, khi mà rõ ràng phải quyết định đó, tất cả những người theo Chúa sẽ quyết định đúng. Vì đó là bản chất của đức tin. Mình thấy mình sợ lúc nó chưa tới, nhưng mà khi tới rồi đó, mình biết rồi mình có thể đi được. Nhưng mà nhìn vào cái đời sống, tiến trên đời sống và những quyết định đã qua của mình đó, mình có thể biết rằng lúc tới mình có thật hay không. Vì nếu mình bỏ Chúa trong những chuyện nhỏ thì cái chuyện lớn mình không giữ được đâu. Nhưng có một điểm đặc biệt nữa tôi nghĩ phải thay đổi trong đời sống của Simon mà nó giúp cho chúng ta cũng phản ánh được trong bài học của chúng ta. Đó là Simon như mình nói là người quá khích cách mạng mà. Ông ghét người La Mã phải không? Cái đám Zealot này, Zealot này thì họ còn ghét ai hơn là ghét người La Mã nữa. Ghét ai? Ghét người thâu thuế. Ghét người thâu thuế dữ lắm, tại vì người La Mã đó thì ghét rồi. Người thâu thuế là cái người dân mình làm cho dân ngoại bang người La Mã ức hiếp dân của mình, lợi dụng cho cái lợi riêng của mình. Người Zealot này nếu mà giết được người La Mã thì họ giết, mà giết luôn mấy người thâu thuế họ giết còn dữ nữa, họ làm dữ lắm. Thì Chúa đem ông Simon này để ngồi với ai? Matthew, người thâu thuế. Và đây là chỗ mình tưởng tượng thôi, theo Chúa đó, mà theo Chúa mình Chúa thì còn được, bây giờ theo Chúa, Chúa để nó muốn theo Chúa đó, thì không phải chỉ theo Chúa mình đâu, theo Chúa đó, Simon con muốn theo ta, thì bây giờ con đi với ta chung với lại Matthew, nó là thằng thâu thuế đó. Bây giờ đó, hai đứa bay thành anh em, làm gì cho làm với nhau. Mình tưởng tượng 12 người đâu có đông đâu, đâu có tránh mặt nhau được đâu. Nhà thờ mà 2-3 ngàn thì tôi chưa nhóm này nhóm kia đi tránh sao đừng gặp nhau thì cũng theo Chúa được. Nhưng mà đâu có theo Chúa kiểu đó được. Vì sao 12 mạng làm gì cũng phải gặp nhau, làm gì cũng đụng hết. Và Chúa nói là Simon, ông ghét. Tôi tưởng là hồi đó mà có cơ hội là mấy người như Matthew là ông giết như không. Tại vì họ làm chuyện đó thường xuyên lắm, họ giết như không. Bây giờ đó thì Chúa là đặt để hai người đó với nhau. Và một điểm như thế này, Simon không thể theo Chúa nếu không có hòa thuận với Matthew. Simon không thể yêu Chúa nếu không yêu Matthew. Và ông sẽ không làm được gì cho Chúa trừ ra là ông làm chung với Matthew. Và đây là chỗ mà mình thấy khi mà Chúa thiết lập sự thay đổi và sự huấn luyện của Chúa. Chúa đem những người vào trong một hoàn cảnh để mà họ phải giải quyết những vấn đề, để mà cho họ thấy rằng yêu Chúa là một sự yêu thương thay đổi toàn vẹn chứ không phải là trên cảm xúc riêng của mình đâu. Đó là khi Simon yêu Chúa đó và Matthew yêu Chúa đó, thì hai người đó phải yêu nhau. Và Kinh Thánh nói rõ như vậy đó. Vì hai người cùng yêu Chúa cho nên họ phải giải quyết vấn đề với nhau. Và tôi tưởng đó là cái nguyên tắc rõ ràng đem vào trong hội thánh. Tại vì rất nhiều khi mình cư xử như thế này. Tôi ok với Chúa. Tôi Chúa không có gì hết. Tôi có đọc Kinh Thánh, tôi có cầu nguyện, tỉnh nguyện hàng ngày. Tôi với Chúa ok. Nhưng mà tôi không ok với anh em. Nhưng mà chuyện đó khác. Đó là chuyện tôi với anh em, còn chuyện tôi với Chúa thì ok. Làm gì hoài à? Nhưng mà nhớ rằng tôi với Chúa sẽ không ok cho tới khi tôi với anh em mình ok. Tại vì Chúa không có chấp nhận được con đường đó là lại Chúa con ghét cái thằng thâu thuế này mà nó lộn xộn rồi con đâm nó nhát. Nhưng mà con thương Chúa lắm, con hết lòng, con hy sinh về Chúa, con sẽ phát thập tự giá mình theo Chúa. Chúa nói balo này, thương ta thì thương thằng Matthew đó. Thì bây giờ đó, Chúa đặt để vấn đề theo Chúa nó đơn giản như vậy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang ở trong Luca đoạn số 6, chúng ta đọc xuống câu số 32. Nếu có người yêu kẻ lân cận mình thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu có người làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu có người cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn để thâu lại y số. Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối với kẻ bạc và kẻ dữ. Chúa nói là ta khác, yêu ta thì yêu khác. Yêu ta thì tình yêu thương đó sẽ bày tỏ cho người khác khác nhau. Cho nên vấn đề ở đây nói một cách rất là rõ ràng như vậy. Cho nên hai người, một người là thâu thuế, một người là zealous, thì bây giờ lại nắm tay với nhau ở trong tình yêu của Chúa. Có một người viết như thế này: ở trong lò lửa của tình yêu của Chúa, hai sự đối nghịch này bây giờ được hàn gắn lại với nhau, và đây là hình ảnh và đây là tiêu biểu cho hội thánh Chúa. Ông viết câu đó. Đây là hình ảnh khi mà Matthew và Simon ngồi lại với nhau, hầu việc Chúa với nhau, đi chung với nhau. Đó là hình ảnh của tình yêu Chúa chinh phục những người trong hội thánh. Và thưa anh chị em, khi mà hội thánh Chúa có thể thấy được Simon và Matthew đi với nhau, hầu việc Chúa với nhau, có thể nói thôi, trong tình yêu của Chúa mình đi con đường đó, quyền năng lắm. Mà trái lại, khi bước vào trong hội thánh, Simon chạy cửa Simon, Matthew trốn cửa Matthew để không gặp nhau, để khỏi làm việc với nhau, thì không ai tin nơi hội thánh đó được, và cũng không ai thấy Chúa được ở trong chỗ đó được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất là mạnh mẽ. Chúng ta chỉ biết tên thôi là Simon gọi là Celot, nhưng mà chúng ta biết Simon gọi Celot đó được ở trong 12 người sứ đồ, và ông phải thay đổi tất cả những gì ông tin, tất cả hệ thống đường lối để đặt niềm tin của mình trên lẽ thật về Chúa Giêsu và tin Chúa như là Chúa mặc khải. Đó là một cái sự thay đổi toàn vẹn ở bên trong. Điểm thứ hai, ông cũng phải giải quyết tất cả những khó khăn, những kỳ thị, những thành kiến, những cái ghen ghét của mình với những người như là Matthew. Khi Chúa sai phái những người này, không phải họ chỉ đi với nhau trong 3 năm thôi, họ hầu việc Chúa cả đời ở trong sự liên hệ mà Chúa ban cho. Và ông đi con đường này đó, thì cuối cùng chúng ta trong truyền thống thì nó là ông giảng tin lành tới nước Anh. Ông giảng tới nước Anh. Và lúc nãy chúng ta đọc ở trong Hebrew đó có một cái chữ, thì ở đây tự nhiên áp dụng với lại Simon, đó là ông bị cưa ra làm hai. Lúc nãy chúng ta thấy là họ bị cưa xẻ, thì ở đây truyền thống ghi lại là ông giảng tin lành lên tới nước Anh, và ở nơi đó thì ông bị người ta bắt và cưa ông ra làm hai. Cho nên ông đã bằng lòng chết cho chuyện của đời này. Chúa lại cho ông sống cho lẽ đạo tin lành và cho ông chết cho nước đời đời của Đức Chúa Trời. Cả một cái sự kêu gọi thay đổi rất lớn, và ông đã bắt đầu theo Chúa hết lòng, thì Chúa thay đổi ông và đem cuộc đời của ông tới một quyết định hay là một cái mẫu mực cao hơn đời đời, là được sống cho Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Và trong cái tiến trình đó, ông cũng yêu được Lê-vi, người thâu thuế, trở thành bạn hữu để cùng chết với Ngài. Tôi hết giờ, nhưng mà đâu ai muốn ra về giờ, phải không? Còn con ông nữa. Trở lại bắt tôi ngừng đây. Thì mình học thêm ít phút nữa để tới phần số 3, đó là người theo Chúa với đức tin thầm lặng, đó là Giu-đa, con của Gia-cơ. Nào, ông này cũng rất là đặc biệt. Tên của ông là Giu-đa, thiệt ra là tên ông là Judas, Giu-đa đó. Tại vì lát nữa chúng ta đọc thì ông được phân biệt là Giu-đa, không phải là Giu-đa Iscariot. Cho nên tên của ông là trùng với lại tên của Giu-đa, Judas. Cái điều là ông có cái tên nữa ở trong Matthew đoạn số 10 cũng kể tên các sứ đồ. Chúng ta dở ra thì chúng ta thấy tên của ông trong câu số 3. Philip cùng Bartholomew, Thomas, Matthew là người thâu thuế, Gia-cơ con của A-phê cùng Tha-đê, Simon là người Canaan cùng Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Ở đây tên của ông được gọi là Tha-đê. Trong Mark thì ông cũng được gọi là Lebes. Hai tên này đó cộng lại có một cái hình ảnh, đó là tên Tha-đê, tên dịch là Pressed Child, nghĩa là con cưng của mẹ. Ngồi tên đó là con cho bú, cái hình ảnh đó là em bé đang được cho bú. Tên của ông là Baby. Còn chữ Lebes kia đó cũng là cái tên của ông nữa đó, thì gọi là chữ cưng. Tức là tên ông nói lên một cái khía cạnh cũng đặc biệt về ông Giu-đa. Ông Giu-đa này, ông có lẽ là được cưng, hay là trong gia đình đông con mà được mẹ cưng hay sao đó, hay là mặt thấy dễ nựng. Không biết ông sao, gọi là mama's boy đó, cái người mà cứ thấy là con trai mà cứ đi theo mẹ hoài đó. Tiếng Việt mình thì không có cái chữ đó, nhưng mà gọi là mama's boy. Ông được cái tên đó có lẽ là ông người rất là hiền, rất là yên lặng, rất là ngây thơ và theo Chúa. Và đặc biệt là cái người như vậy đó là được đặt để bên cạnh những người là Simon the Zealot, rồi bên cạnh người thâu thuế. Chúng ta thấy Chúa đem những cái người hoàn toàn rất là khác nhau. Lạ về ông Giuđa này là cái người rất là hiền, rất là yếu đuối đi nữa, gọi là trẻ con một chút xíu. Có một câu chuyện về ông, chúng ta dở ra trong gian đoạn số 14. Ông là người lại có một mẫu chuyện, trong mẫu chuyện đó cũng bày tỏ cho chúng ta nhiều. Trong đoạn số 14, câu số 21 tôi bắt đầu. Khi Chúa đang nói về sự liên hệ với Chúa đó, thì ở đây Chúa nói rằng: ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giuđa, chứ không phải là Iscariot. Ông có cái danh hiệu này, hãy gặp ông nói là tên tôi là Giuđa, có thể gọi tôi là baby, có thể gọi tôi là con cưng, có thể gọi tôi gì, nhưng mà đừng gọi tôi là Iscariot. Ông nói như vậy thì ông nói là Giuđa không phải là Iscariot, thưa rằng lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Đây là một câu chuyện hết sức là quan trọng mà chúng ta thường đọc nhanh đó, chúng ta không thấy. Ở đây Chúa Giêsu đang nói một điều hết sức là sâu nhiệm. Chúa nói rằng: ai có điều răn của ta và vâng giữ lấy, ai có cái lòng yêu mến ta, đáp ứng với ta, là kẻ yêu mến ta, thì sẽ nhận được sự mặc khải của ta. Ở đây Chúa nói sao? Cha ta cũng yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa nói là những người mà yêu mến Chúa đó và vâng phục Chúa đó, thì Chúa sẽ đem vào trong sự hiểu biết Chúa, nhận biết Chúa, sẽ được sự mặc khải của Chúa. Thì ông Giuđa này mới hỏi rằng: tại sao Chúa lại tỏ mình cho chỉ chúng tôi, mà sao Chúa không tỏ ra cho tất cả mọi người? Chúa không đi để loan báo cho tất cả mọi người biết là Chúa là ai, để họ cũng đáp ứng với Chúa. Thì Chúa trả lời rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, rồi chúng ta, tức là cha ta và Đức Thánh Linh, sẽ đến cùng người và ở trong người. Chúa Giêsu nói một điều như thế này, đó là chỉ có những người yêu mến Chúa và vâng phục Chúa mới có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Hay là nói một cách khác là nước Đức Chúa Trời không thể thiết lập với bất cứ ai không yêu mến Chúa Giêsu. Chỉ có những người yêu Chúa và những người yêu Chúa trong tấm lòng vâng phục với Chúa thì mới có thể bước vào trong sự liên hệ, ở đây Chúa nói, với ta và với cha ta. Và chúng ta cũng ngừng lại một tí để áp dụng cái điều này. Bởi vì nhiều khi câu hỏi của chúng ta là tại sao lời Kinh Thánh khó hiểu vậy, hay là học cái này không vô, hay là khó khăn. Nhưng mà thiệt sự cái câu hỏi không phải là vì là Kinh Thánh hay là cái sự khó khăn đâu. Lời Kinh Thánh rằng: có yêu Chúa với tấm lòng thuần phục hay không? Có yêu Chúa với tấm lòng thuần phục hay không? Vì Chúa nói sao? Hễ ai vâng phục ta và yêu mến ta thì sao? Ta sẽ tỏ cho người biết ta. Rồi Chúa nhắc lại nữa: nếu ai yêu mến ta và vâng giữ lời ta thì cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Chúa bảo đảm rằng tất cả những tấm lòng nào yêu Chúa và vâng phục Chúa thì sẽ biết Chúa. Học tới đâu sẽ hiểu tới đó, đi tới đâu Chúa sẽ bày tỏ điều đó ra. Mà những người mà nghe mà không làm, mà cứng lòng lại, thì học miết cũng sẽ không tới cái chỗ, nghĩa là học nhiều nhưng mà không tới cái quyền năng của lời Chúa như là Phaolô nói. Ở đây nhắc cho chúng ta điều đó. Cho nên vấn đề chính yếu của chúng ta là có yêu Chúa Giêsu hay không. Không phải là có đi nhà thờ hay không, có làm công việc Chúa giúp đỡ chỗ này chỗ kia hay không, có hoạt động hay không. Công việc rằng có yêu Chúa Giêsu hay không và có vâng phục Chúa hay không. Hai điều đó mà có trong đời sống của mình thì tất cả mọi điều khác Chúa sẽ bày tỏ ra. Chúa nói là cha ta sẽ ở với người. Ở đây thì Chúa nói cha sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Rồi Chúa nói lại: còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi cha là đấng sai ta đến. Những người mà không yêu mến ta thì sẽ không có phần gì với ta hết. Với một người rất là đơn giản như là Giuđa ở đây, với tên hay là phong cách của một người yếu đuối, mama's boy, cái người gọi là ủy mị, cái người không tới đâu hết á, anh chị em biết cái dấu hiệu mà đại diện cho ông là gì không? Cái dấu hiệu nối kết với ông Giuđa này là cái
cây dồi.
Tại vì đó là cách mà ông bị đập chết. Ông giảng đạo lên tới Thổ Nhĩ Kỳ. Và khi ông giảng đạo tới Thổ Nhĩ Kỳ, tới thành phố Edessa. Về ông này đó thì trong Kinh Thánh không chép nhiều, nhưng lại có những cái lịch sử nói về ông. thì ở nơi đó người ta lấy cái dùi lớn mà ta đập cho ông chết. Mình tưởng tượng một người hết sức là yên lặng, hiền dịu, yếu đuối, theo Chúa trong cái âm thầm của mình, theo Chúa trong cái đức tin yên lặng của mình, không ai biết, không ai đếm xỉa tới, cứ sống cơ cuộc đời theo Chúa hết lòng như vậy, rồi chết, bị người ta đập chết. Đứng ở một cái chỗ mà tôi thấy, nếu mà cái người mạnh bị đập chết thì mình có thể hiểu được. Cái người yếu đuối, mama's boy, cái chỗ khó khăn này, nhưng mà giữ đức tin tới cái chỗ mà Chúa dùng cho nước Đức Chúa Trời. Cho nên những người vô danh ở đây, như là chúng ta thấy Gia-cơ con của A-phê, hay là cái người phải thay đổi từ trong cái bạo động tấm lòng của mình, Simon de Zelot, hay là Giu-đa con của Gia-cơ, ở đây trong đức tin thầm lặng, là những người đi theo Chúa và đi theo Chúa hết lòng trong sự yên lặng, trong sự quên lãng, trong chỗ Chúa đặt để mình. Như Chúa hỏi với họ là các ngươi muốn theo ta hết lòng không? Các ngươi có như những người khác đi về hay là các ngươi sẽ theo ta? Thì Simon trả lời cho những người này nữa là chúng tôi theo ai? Chúng tôi có ai nữa mà theo? Chúa có lời của sự sống. Sáng hôm nay tôi cũng muốn đặt lại những câu hỏi đó cho chúng ta, là con đường mà Chúa đặt để trước mặt cho mỗi người là những con đường có nhiều khúc quanh, nhưng mà nó sẽ là con đường của thập tự giá. Nó sẽ là con đường rất nhiều bóng mờ và rất nhiều quên lãng. Nhưng mà con đường đó là con đường nối kết với cõi đời đời và với nước Chúa nếu chúng ta trung tín trong Ngài. Còn không thì chúng ta theo ai? Còn không thì chúng ta làm gì?
Giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi các ông Gia-cơ, Simon và Giu-đa. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Kính lạy Chúa, đó là câu hỏi mà chúng con đều tất cả phải trả lời, là chúng con bây giờ đã biết Chúa rồi, bây giờ đã biết lẽ thật rồi, bây giờ đã biết sự đời đời rồi, bây giờ đã kinh nghiệm ân sủng Chúa rồi, đã hiểu trắng đen của cuộc đời rồi, thì bây giờ chúng con sẽ làm gì và sẽ theo ai? Có lẽ có những người khác sẽ đi về, có lẽ những môn đồ khác sẽ thối lui, nhưng lại Chúa cho chúng con đứng chung với những môn đồ mà Chúa gọi, những người đứng trong âm thầm, những người theo Chúa khi vô danh, những người phải đối diện nhiều khó khăn, nhưng cho chúng con có thể theo Chúa hết lòng, cho chúng con phục vụ Chúa nơi Chúa đặt để, cho chúng con học biết rằng Chúa phải lên và chúng con phải xuống, cho chúng con nhận biết rằng Chúa là trung tâm điểm và chúng con được hồng ân để sống cho Chúa và thờ phượng Ngài. Và trong cõi đời đời, Chúa sẽ không thẹn mà gọi chúng con, những người đi con đường này, là anh em, là những người thuộc về Chúa, là những người mang tên Chúa đời đời. Còn không thì chúng con sẽ sống như thế nào? Chúng con sẽ theo ai? Chúng con sẽ đeo đuổi điều gì? Trở lại chăng với ăn gì, uống gì, mặc gì? Trở lại chăng với cái chóng qua của đời này? Hay là chúng con nói rằng, Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa có lời của sự sống, và chúng con được vinh dự để đi cách âm thầm theo Chúa. Xin Chúa vui giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Christ.
Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Chúa đem hạnh phúc cho đời con, tình Chúa ơi thiết tha. Như xưa thuở nào, như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ, cuốn theo sóng gào. Lời linh đình ngơ ngã, kim sao được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời. Sao bao la Chúa ơi ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.